Lục Tổ nói tiếp: khiến sáu thức ra sáu cửa, đối sáu trần, không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẹt, tức là bát nhã tam muội tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Như vậy con mắt chúng ta có quyền thấy sáu thức đi ra sáu cửa, tiếp xúc sáu trần, miễn là không nhiễm, không nhiễm và không tạp, nó không lộn xộn. Uống nước là thấy rõ ràng cái ly nước màu gì như thế nào, mình rõ ràng hết, nó không lộn xộn. Không bao giờ mà đút cái ly nước vô lỗ mũi hết trơn. Đi lại tự do, thông dụng không kẹt. Đó, thì như vậy mới như một cái bàn tay mình sử dụng trọn vẹn. Đại chúng công nhận không? Như vậy nó dễ hay là nó khó? Nó rất dễ, phải không? Chúng ta có thể sử dụng tâm mình y như mình sử dụng cái bàn tay của mình. Có bao giờ đại chúng thắc mắc mình phải, tôi phải xòe ngón thế nào, tôi cầm nắm như thế nào không? Không cần, không cần khởi nghĩ. Cầm cần đội lên thì cầm và biết cầm. Cái tâm mình nó như vậy đó. Nó không cần gì hết, nó biết hết mọi chuyện. Và Lục Tổ sợ mình chấp nơi cái chỗ vô niệm này, cho nên Ngài dạy tiếp: nếu trăm vật chẳng nghĩ, khiến niệm bặt đi, ấy là pháp phược, gọi là biên kiến. Là chúng ta có bao giờ mắc cái lỗi này không? Khi mình ngồi thiền, mình có ráng đừng nghĩ gì hết, muốn cho niệm bặt đi, gọi là pháp, thì mình, nếu mà mình như vậy, đó gọi là pháp phược, gọi là biên kiến. Biên kiến là cái thấy thiên lệch một bên. Cho nên khi ngồi thiền hoặc là khi trong suốt một ngày tu tập, thì mình cứ để cho cái tâm của mình như cái bàn tay của mình. Nó tự nhiên, khi cần cầm thì cầm, đừng có bắt nó cứ phải không được cầm. Đó, nếu mình muốn cái tâm mình mà vô, không có nghĩ ngợi gì hoài, thì giống như là mình cứ xòe cái tay hoài vậy đó, thì nó là một dị dạng. Đó, cho nên cứ để tự nhiên. Một cái tính chất của cái tâm không là tâm như một cái gương sáng á. Khi mà chúng ta soi gương, chúng ta sẽ thấy là cái gương á, nó không có chọn lựa hình ảnh, và hễ vật tới thì nó cứ rọi hình, rồi thì đem cái vật đi thì nó mất cái bóng trong đó. Nhưng mà cái gương này nó có động hay là nó không động? Đó, thành ra đây là cái phân biệt này. Cái bóng thì động, có tới, có đi. Nhưng mà cái gương á, hoặc là cái tính chiếu soi của nó không động. Cho nên cái chữ bất động hoặc là vô niệm là nói tới cái gương hoặc là cái tính chiếu soi. Còn vọng tưởng của mình hoặc là thương ghét buồn lo, mình đừng đồng hóa nó là mình, để mà phải đánh đuổi dẹp cho mệt. Nó chỉ là cái bóng, và khi đủ duyên thì nó hiện hình. Và một cái gương mà nó hiện hình, một cái gương tốt là một cái gương hiện hình rõ ràng. Đó, ví dụ như ai nói mình một câu, cái trong này mình giận, thì đây là một cái gương tốt, phải không? Tức là nó phản ứng rõ ràng. Nhưng mà cái quan trọng là đừng có theo cái cơn giận đó. Thì khi cái người đó họ đi thì cái cơn giận này nó sẽ mất theo. Còn cái tánh gương của mình nó vẫn y nhiên. Thì cái lầm của mình là mình lẫn lộn cái cơn giận đó là mình, cái phiền não là mình. Thì bây giờ xác định nó là một cái bóng, và mình là cái gương tâm. Thì đại khi mà đại chúng nắm rõ chỗ này, thấy mình dụng công trong đời sống rất dễ. Khi mà có một ai làm mình buồn khổ mà mình giận, thì tại vì họ xúc não cái ngã mình, và cái cỡ mình thì phàm chứ không phải thánh, vẫn còn một cái ngã sờ sờ đây, mà tát tai một cái thì mình phải nghe đau. Thì cái biết đau này là cái tốt thôi, chứ mình đâu phải cây đá mà mình không biết đau. Cái thân thì nó biết đau, và cái tâm của mình vì còn ngã cho nên nó bị thương tổn. Mà thương tổn thì nó giận, nó buồn, nó phản ứng. Tất cả những điều đó là một cái gương nó đang làm việc, có lỗi gì không? Ngang đây chưa lỗi. Nhưng mà nếu mà mình theo cái cơn giận, mình hậm hực và mình chửi bới lại họ, mình tắt tay họ lại, đó là bước tạo nghiệp. Đó là mình không xác định được mình là cái gương chiếu soi, mà mình chạy theo cái bóng. Hoặc là khi mình biết tu thì mình mới nghiến răng lại, mình nói không có được giận, phải nhẫn nhục. Thì như vậy mình lại tạo thành một cái bóng thứ hai. Cho nên nếu mà mình không rõ những việc này, chúng ta có thể tu hành rất lâu mà chúng ta không tiến. Tại vì những cái điểm mấu chốt này nó không có rõ ra được. Cái tâm của mình phải trôi chảy như một cái dòng sông. Tâm của mình á, cứ để nó đi qua như một cái dòng sông, không cần làm gì với nó hết. Có một cái câu chuyện cũ là một người mẹ nói với đứa con gái, mới nói là đứa con gái có 6 tuổi hả, ngày hôm nay con giúp mẹ dọn đồ ăn, tại vì mẹ phải nấu thêm một cái món súp nữa cho cái bà hàng xóm bên cạnh mình. Con gái của bà vừa mới mất, thành ra bây giờ bà buồn lắm, bà không thiết ăn thiết uống gì nữa hết trơn á. Thành ra mẹ phải nấu súp cho bà, đem qua cho bà ăn. Cái con bé 6 tuổi này nó mới ngẩn mặt, nó hỏi sao vậy mẹ? Tại sao mà lại cái chị đó mất rồi thì bà không có ăn uống gì cả là sao? Thì bà mẹ bà mới nói là tại vì bây giờ cái trái tim của bà đó nó tan vỡ rồi, bà không còn ăn uống được nữa. Nếu mà con có thể giúp gì được cho bà thì con cũng nên giúp. Thì con bé này nó nghe một cách rất là nghiêm túc và nó cũng muốn giúp bà đó. Thì một lát sau thì nó mới đi qua bên nhà bà. Nó đi qua bên nhà bà rồi nó mới chìa tay ra một cái miếng băng keo, một cái miếng băng cá nhân. Nó nói là thưa bà, mẹ cháu nói là bà đang rất buồn, trái tim của bà đã tan vỡ, và đây là cái miếng băng keo, nó rất tốt, nó có thể dán lại được. Cháu đã xài rất tốt, xin bà hãy dùng cái miếng băng keo này. Và nó nói xong thì nó ôm choàng lấy cái người đàn bà này. Thì bà rớt nước mắt và bà ôm chặt lấy cái con bé này. Thì hai bà cháu ôm một lúc như vậy. Thì lúc mà cái người đàn bà này ngẩng mặt lên thì trong mắt của bà đã có một cái niềm vui sống. Cái nỗi buồn dường như nó đã nhẹ đi rất nhiều. Thì bà mới cầm cái tay con bé, bà mới nói cô sẽ giữ cái miếng băng keo này như là giữ gìn lại cái niềm vui cho mình. Thì cái câu chuyện như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm của mình nó linh động hay nó cứng nhắc. Thưa đại chúng, cái nỗi buồn đó là một nỗi buồn tưởng chừng như không có cách gì mà ai có thể làm vơi bớt, đúng không ạ? Mà chỉ cần cái tấm lòng của con bé này như vậy thì tự nhiên nó chuyển đổi liền. Nó chuyển đổi thì mình mới thấy cái tâm của mình nó rất là linh động, nó như một cái dòng sông và nó có khả năng trôi chảy. Cái nỗi buồn như vậy đó, nó có thể trôi đi, nó có thể vơi đi. Thì mình đừng có lầm là tôi khổ là sẽ khổ suốt đời, không có đâu. Tâm nó trôi, cho nên mình không cần làm việc với nó, mình chỉ cần biết nó thôi. Hôm trước quý cô có việc về Sài Gòn thì mới nghe một cái câu chuyện là Trong số những cái người bạn trong gia đình á, thì có một cái người đó, cô vợ bị mất, mà bị mất trong một cái trường hợp rất là bi thảm. Thành ra ông chồng ông khổ tâm lắm, ông rất là khổ tâm, và suốt cả năm tháng ổng tức là không làm ăn gì được, buồn khổ lắm. Và ổng nghĩ là chắc là cái khổ nó sẽ không biết bao giờ mới vơi bớt. Nhưng mà không ngờ ổng đi qua một cái tỉnh khác, thì có một cái người phụ nữ khác. Cái cô đó cũng vừa mất chồng, mà hai vợ chồng bên này cũng là rất là hạnh phúc. Và vì vậy cái khi mà ông chồng này chết á, thì cái cô vợ, cô viết trên cái mộ á, là anh hãy chờ em. Có nghĩa là để em chết theo đó,